chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Người dân được dùng VNEID thay thế giấy tờ khi cảnh sát giao thông kiểm tra. Quảng Trị hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Và cuối cùng là bài viết một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả vào mùa khô hạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an ban hành thông tư số 32/2023 ngày 15 tháng 9 năm 2023 thay thế thông tư số 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó, một số quy định mới cũng sẽ được thay đổi khi thông tư này có hiệu lực. Đặc biệt, thông tin giấy tờ trên tài khoản định danh điện tử VNEID sẽ có giá trị như bản giấy. Người dân sẽ được xuất trình giấy tờ trên VNEID thay thế cho bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra. Cụ thể, tại điểm A khoản 2 điều 12 thông tư số 32/2023 có quy định nội dung kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông, bao gồm giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe gồm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Đối với loại phương tiện giao thông có quy định phải kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và giấy tờ cần thiết khác có liên quan theo quy định. Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử có giá trị kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Đồng thời, tại điểm B khoản 3 điều 18 thông tư số 32/2023 có quy định khi phương tiện giao thông cần kiểm soát đã dừng vào vị trí theo hướng dẫn, cán bộ cảnh sát giao thông được phân công làm nhiệm vụ kiểm soát đứng ở vị trí phù hợp, an toàn và thực hiện thông báo cho người điều khiển phương tiện giao thông, những người trên phương tiện giao thông biết lý do kiểm soát. Sau đó, đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ có liên quan hoặc thông tin của các giấy tờ có liên quan trong tài khoản định danh điện tử theo quy định để kiểm soát. Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông xuất trình các giấy tờ thì kiểm tra đối chiếu trực tiếp các giấy tờ đó. Trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử thì kiểm tra đối chiếu thông tin của các giấy tờ đó trong tài khoản định danh điện tử. Quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các trường hợp vi phạm cần phải xác minh về giấy tờ thì đề nghị xuất trình các giấy tờ đó để thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. Với những quy định trên, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, khi thông tư số 32/2023 chính thức có hiệu lực, đồng nghĩa với việc người dân sẽ chính thức được phép xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng VNEID khi cảnh sát giao thông kiểm tra. Thưa quý vị và các bạn, tại nghị quyết số 86 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2026. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong từng giai đoạn do chính phủ quy định, ngoài tỷ lệ phần trăm đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 134/2015 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể, hỗ trợ tăng thêm 20% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hỗ trợ tăng thêm 15% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng đối tượng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn ngân sách tỉnh. Mục hỏi đáp các chính sách mới. Câu hỏi: đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được quy định như thế nào? Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo khoản 4 điều 5, điểm A, B, D khoản 5 điều 5, khoản 7 và khoản 8 điều 5 Nghị định 20/2021 với các đối tượng như sau. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, chưa có chồng hoặc chưa có vợ, đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi, hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thuộc diện quy định ở điểm A khoản này, đang sống tại địa bàn các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thuộc đối tượng quy định tài khoản 1, 3 và 6 điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. Câu hỏi: chính sách về hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở với hộ nghèo và cận nghèo được quy định như thế nào? Giải đáp: chính sách về hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở với hộ cận nghèo theo khoản 1 và khoản 3 điều 15 Nghị định 20/2021/NĐ-CP như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không có nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40 triệu đồng một hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng một hộ. Phóng sự giảm nghèo về thông tin. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị là tỉnh có diện tích cây ăn quả có múi ít so với các tỉnh miền Trung cũng như cả nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cây ăn quả nói chung và cây ăn quả có múi nói riêng là loại cây ăn quả đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất và đang dần khẳng định vị thế trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi, dưới sự tác động của biến đổi khí hậu đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh như hạn hán, bão lụt với tần suất ngày càng nhiều và không theo quy luật đã gây những tổn thất lớn cho con người, đất đai và cây trồng. Nhằm khắc phục ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hạn hán gây ra. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả vào mùa khô hạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Biện pháp kỹ thuật đầu tiên, giữ ẩm cho đất trong mùa khô. Mùa khô hay mùa hạn thường xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng. Cây trồng thiếu nước sẽ phát triển kém, héo úa và có thể chết khô. Do đó, cần phải đảm bảo đủ lượng nước cung cấp cho cây trong suốt mùa. Để đủ nước cho cây, cần phải giữ ẩm cho đất. Có hai việc cần làm để giữ ẩm cho đất. Thứ nhất, cải thiện kết cấu đất. Để đất có thể giữ được một lượng nước nhất định bên trong, đất cần phải có một kết cấu tơi xốp, thông thoáng, giàu mùn hữu cơ, phải như là một miếng bọt biển hút và giữ nước lại bên trong. Bởi nếu đất có kết cấu nén chặt, nhiều sét, chai cứng, thiếu hữu cơ, thì lượng nước tưới sẽ chỉ thấm được một lượng rất nhỏ, còn lại sẽ chảy tràn trên bề mặt và bốc hơi. Để cải thiện kết cấu đất, người làm vườn cần thực hiện các biện pháp như tăng cường bón các loại phân hữu cơ cho đất như phân chuồng, phân xanh, phân trùn và các chất hữu cơ khác. Trồng các loại cỏ, cây họ đậu, cây bụi trong vườn để lấy sinh khối hữu cơ làm phân ủ. Biện pháp thứ hai, che phủ đất. Che phủ đất là một biện pháp bắt buộc để giúp cây trồng vượt qua mùa khô hạn. Việc che phủ đất sẽ giúp hạn chế nước trong đất bốc hơi nhanh dưới ánh mặt trời, cũng như giúp nước mưa, nước tưới thấm sâu vào đất, tránh chảy tràn trên bề mặt gây lãng phí nước. Có hai cách che phủ đất là che phủ bằng thảm thực vật xanh và che phủ bằng tàn dư cây trồng. Đối với các vườn trồng cây lâu năm thì che phủ bằng thảm thực vật là cách làm hiệu quả nhất, bởi ngoài việc giúp đất duy trì độ ẩm, hạn chế thoát hơi nước thì rễ cây cỏ còn giúp cải thiện cấu trúc đất. Một số loài cây cỏ nên giữ và trồng trong vườn để che phủ đất như cỏ bản địa, cỏ xuyến chi, cỏ vetiver, các loài cây cỏ họ đậu. Hoặc nhà vườn có thể sử dụng rơm rạ, bèo, lá khô hay tàn dư cây hoa màu vụ trước để phủ xung quanh gốc. Biện pháp tiếp theo, bón phân và cắt tỉa cành trong mùa khô. Đối với việc bón phân, mùa khô là thời điểm các loài cây ăn trái tích lũy dinh dưỡng để ra hoa kết trái. Do đó, cây đòi hỏi một lượng nước và dinh dưỡng đủ cho cây sử dụng. Để cung cấp dinh dưỡng cho cây, người làm vườn nên bón các loại phân hữu cơ, phân vi sinh. Lưu ý, phân hữu cơ như phân chuồng nên được ủ hoai với nấm Trichoderma, không bón những loại phân chứa nhiều đạm. Bên cạnh đó, có thể phun thêm các loại phân bón lá dạng amino để bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây mà không cần trải qua quá trình chuyển hóa. Đối với những vùng đất nhiễm mặn vào mùa khô, có thể phun phân bón lá có chứa kali, canxi, magie, giúp cây tăng đề kháng, tăng khả năng chịu hạn, chống chọi với nhiễm mặn, cứng cây, không đổ ngả. Đối với vườn cây đang đầu quả non hoặc quả đang trong giai đoạn phát triển, nên phun phân bón lá có chứa canxi, Cu, B, kẽm để tránh hiện tượng nứt quả. Đối với việc cắt tỉa, trong giai đoạn này, việc cắt tỉa cành sẽ giảm thoát hơi nước qua lá và nhu cầu cần nước của cây, cũng như giúp cây thông thoáng, tăng khả năng quang hợp. Nhà vườn nên cắt tỉa những cành vô hiệu, cành bên trong tán, cành ốm yếu, bị sâu bệnh. Lưu ý, nên cắt tỉa sớm, tránh tỉa cành vào những ngày nắng nóng. Biện pháp kỹ thuật cuối cùng, phòng trừ sâu bệnh trong mùa khô. Với các vườn cây ăn trái, trong mùa khô sẽ xuất hiện một số loài sâu bệnh hại phổ biến như bò xít mũi, bò trĩ, nhện đỏ, rầy, rệp sáp, sâu vẻ bùa, sâu đục trái và các bệnh do nấm xuất phát từ vết chích của côn trùng. Để phòng trừ bệnh cho các loài cây ăn trái trong mùa nắng, người làm vườn cần thường xuyên thăm kiểm tra vườn để phát hiện sâu bệnh kịp thời. Chủ động phun phòng sâu, côn trùng định kỳ bằng các biện pháp sinh học. Bảo vệ và phát triển các loài thiên địch trong vườn như kiến vàng, ong, bò rùa, bò ngựa. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả vào mùa khô hạn. Chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.